Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 12: Làm thế nào để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta? Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm nhiều hơn về quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta? Trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham là El Shaddai, nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là lần đầu tiên danh xưng này được sử dụng trong Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 1. Sau khi Abraham đánh trận với 4 vua Đông Phương và giải cứu Lot, Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham và phán rằng Ngài là cái khiên của Abraham. Ngài là đấng bảo vệ ông và Ngài sẽ chu cấp cho ông. Nhiều người trong chúng ta biết Đức Chúa Trời là cha. Ngài quan tâm, hướng dẫn và kỷ luật chúng ta. Chúng ta biết Ngài là đấng chăn chiên của chúng ta, đấng đáp ứng những nhu cầu của chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong những công việc của đời sống. Nhưng rất ít người biết Đức Chúa Trời là El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng. Từ này mô tả sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời để thực hiện những việc bất khả thi. El là từ Hebrew chỉ về Đức Chúa Trời. Nhưng có một số tranh luận về từ Shaddai. Một số học giả nói rằng nó đến từ một từ có nghĩa là núi, một lần nữa đại diện cho sức mạnh của Đức Chúa Trời. Những người khác nhìn thấy nó đến từ một từ có nghĩa là vú, là nơi một đứa trẻ nhận được chất dinh dưỡng cho sự sống, dù bằng cách nào, cuối cùng nó đề cập đến Đức Chúa Trời toàn năng, đấng có thể làm bất cứ điều gì và đáp ứng bất cứ nhu cầu nào. Rất ít người biết Đức Chúa Trời là El Shaddai. Họ thấy một Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, đấng giải cứu Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, chia biển đỏ, biến nước thành rượu, khiến người chết sống lại, và chữa lành người mù. Và họ tự hỏi tại sao họ không bao giờ kinh nghiệm những phép lạ trong đời sống mình. Chúa cứu thế phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha, sách Giăng chương 14 câu 12, họ sẽ làm những phép lạ lớn hơn việc Ngài khiến kẻ chết sống lại, chữa lành người mù, khiến người què đi được, và vâng vâng, làm sao có thể như vậy được. Chắc chắn các môn đồ đã kinh nghiệm điều này. Khi Phi-e-dơ giao giảng bài giảng đầu tiên của ông, đã có 3.000 người đã được cứu. Chúa cứu thế khi thi hành chức vụ phần lớn chỉ giới hạn cho dân Israel. Nhưng các môn đồ đã vươn tới và làm đảo lộn thế giới. Chắc chắn, điều này vẫn xảy ra ngày nay khi các quốc gia và các chính phủ được biến đổi bởi phúc âm. Tuy nhiên, với điều đó, hầu hết các Cơ Đốc nhân vẫn chưa có kinh nghiệm cá nhân về điều này. Ở đây, Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Abraham là El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời mà đối với Ngài không có điều gì là không thể. Sau đó Ngài làm mới lại lời hứa về một dòng dõi và khiến ông trở thành một dân tộc lớn. Đây cũng là Đức Chúa Trời mà chúng ta cần biết. Chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là El Shaddai. Job đã thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Chép trong Job chương 42 câu 2, Phao-lô đã thực hiện sứ mạng của ông là không chỉ biết Chúa cứu thế mà còn biết quyền năng của Ngài. Ông nói trong sách Philip chương 3 câu 10 đến câu 11, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Và trong Sử Ký nhì chương 16 câu 9 nói rằng, vì con mắt của Chúa soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người để bày tỏ quyền năng của Ngài trong và qua họ. Làm thế nào chúng ta có thể có đời sống liên tục kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời và liên tục kinh nghiệm những điều kỳ diệu được Ngài biến đổi chúng ta? Chúng ta sẽ học biết 5 nguyên tắc về điều này trong Sáng Thế Ký chương 17. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là El Shaddai cho Abraham, chúng ta cùng nhau xem trong Sáng Thế Ký chương 17 câu 1 đến câu 12. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Áp-giam bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi. Vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-giam nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-gia-ham. Vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời. Ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Áp-gia-ham rằng, phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, y là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi, trải qua các đời. Mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Vâng, điều quan trọng mà chúng ta học được từ đoạn kinh thánh này là nhận thức về quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận thức rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và không nên xem thường khả năng của Ngài trong việc hoàn thành những điều mà chúng ta coi là không thể. Chúng ta xem trong câu 1, khi Áp-giam được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Tại đây, Đức Chúa Trời hiện đến với Áp-gia-ham lúc 99 tuổi để nói với ông rằng Ngài sắp sửa gia tăng dân số của ông và điều này sẽ xảy ra thông qua Sa-gia. Cả Áp-gia-ham và Sa-gia đều ở ngoài tuổi sinh con, và vì vậy, lời này từ Chúa dường như đáng ngờ vực. Thật ra, tại thời điểm này trong câu chuyện, Áp-gia-ham có lẽ đã tin Đức Chúa Trời đã ban cho ông đứa con của lời hứa. Trong Sáng Thế Ký chương 16, ông cưới A-ga và nàng thụ thai Ích-ma-ên. Áp-gia-ham có lẽ đã tin Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài qua Ích-ma-ên. Nhưng Đức Chúa Trời lại phán rằng, đứa con của lời hứa sẽ do nơ xa ra như trong câu 15 đến 17 chép. Đức Chúa Trời phán cùng Áp-gia-ham rằng, còn Sa-giai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-giai nữa, nhưng Sa-gia là tên người đó, ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ là mẹ các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Tuy nhiên, đó chính xác là điều Đức Chúa Trời đã làm. Khi Đức Chúa Trời nói tiên tri về đứa con kỳ diệu này, Áp-gia-ham đã cười như kinh thánh chép. Áp-gia-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng, hồ dễ người đã 100 tuổi rồi, mà sanh con được chăng, còn Sa-gia, tuổi đã 90, sẽ sanh sản được sao? Có lẽ ông cười không phải vì ông không tin, nhưng đơn giản chỉ vì lời hứa có tính hoài nghi. Không chỉ đứa trẻ sẽ đến qua Sa-gia, người bị hiếm muộn và đã qua tuổi sinh con, mà nó cũng sẽ đến qua Áp-gia-ham ở độ tuổi mà các cơ quan sinh sản của ông thực chất đã chết. Điều này rất quan trọng để chúng ta suy ngẫm, giống như Áp-gia-ham. Chúng ta thường không nhận ra quyền năng của Đức Chúa Trời, thay vào đó, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi như, làm sao Đức Chúa Trời có thể khắc phục tình huống này? Làm sao Ngài có thể thay đổi điều này? Hay làm sao Ngài có thể sử dụng tôi là một người như thế nào? Chúng ta không thường nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm những điều kỳ diệu. Và thường là thông qua những quyền phép này mà Ngài chọn để làm vinh hiển chính Ngài. Đức Chúa Trời luôn hành động, nhưng Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài đặc biệt qua những điều không thể. Trong sách Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 24 đến câu 26, Chúa Cứu Thế đã nói các môn đồ về sự bất khả thi của con người tự cứu mình. Ngài phán rằng, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Điều này khiến các môn đồ tỏ ra bối rối và hỏi, vậy ai có thể được cứu? Chúa Giê-xu đáp rằng, điều này con người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm mọi điều. Cách lớn nhất mà chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời toàn năng là trong sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta đã chết trong sự vi phạm và tội lỗi của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống lại. Điều này thật tuyệt vời khi chúng ta đọc và suy gẫm về tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời đã được Kinh Thánh cho biết trong Ê-phê-sô chương 2. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Chúng ta đã được sống lại từ sự chết đến sự sống, được Ngài đem ra từ sự tối tăm đến sự sáng. Về bản chất, sự cứu rỗi là phép lạ lớn nhất mà chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Vì tâm trí tự nhiên của con người là thù nghịch với Đức Chúa Trời, nó không thể chấp nhận hay hiểu lời Đức Chúa Trời. con người đã chết đối với Đức Chúa Trời và cần một quyền năng của Đức Chúa Trời để được cứu. Và vì vậy, chúng ta là những người đã được cứu bởi ân điển Ngài, đã kinh nghiệm phép lạ lớn nhất trên chính cuộc đời chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn chưa nhận biết chính Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng và liên tục mong đợi Đức Chúa Trời sẽ làm những phép lạ trong đời sống chúng ta? Hãy xem xét điều Phao-lô nói trong Rô-ma chương 8 câu 32. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con Ngài, món quà lớn nhất mà Ngài có thể ban cho chúng ta, thì Ngài sẽ còn không đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta nữa là dường nào? Một trong những điều chúng ta học được từ việc Đức Chúa Trời hiện đến với Abraham khi ông đã 99 tuổi, Kinh Thánh cho chúng ta một thông tin rất cụ thể về tuổi tác của ông. Đó là một độ tuổi mà ông và bà không thể sinh con về mặt sinh lý. Nhưng đó là lúc Đức Chúa Trời hành động những điều kỳ diệu đầy quyền năng trong đời sống chúng ta. Tình huống bất khả thi của bạn là gì? Nhiều người cơ đốc thậm chí không dám trình dâng lên Đức Chúa Trời những tình huống hoặc hoàn cảnh khó khăn của mình. Vì với họ, những điều đó dường như là bất khả thi. Nhưng liệu Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng chúng ta không? Chắc chắn. Ngài đã nói trong Ê-xê-chiên rằng, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ngài có thể ban cho con người những trái tim biết đập vì lời Ngài, khao khát Ngài, và khao khát sự công bình. Đức Chúa Trời có thể thay đổi một chính quyền không? Đức Chúa Trời có thể thay đổi một dân tộc không? Chắc chắn, Đức Chúa Trời của chúng ta đầy quyền năng để hành động trong điều không thể. Với Israel là một dân tộc nhỏ, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ, cho họ trải qua một quá trình từ việc làm nô lệ cho Ai Cập cho đến khi được giải phóng và trở thành một dân tộc vĩ đại, dưới triều đại của Salomon. Các dân tộc trên thế giới đã đến với Israel để ngắm nhìn vinh quang của họ. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn trình dâng lên Ngài hoàn cảnh nào? Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta hãy đem đến trước mặt Ngài những nan đề, những sự sợ hãi và những hy vọng của chúng ta, bởi vì chính nơi đó Ngài làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta. Các ý định của Đức Chúa Trời không thể bị cản trở. Khi lẽ thật này thực sự được ghi khắc vào trong tấm lòng của chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt với mọi hoàn cảnh trong đời sống cũng như sự hỗn loạn và không chắc chắn của tương lai. Niềm tin này sẽ giúp chúng ta đứng vững và không hề bị rúng động trước những gì đang đe dọa đánh bại và hủy diệt chúng ta. Bất kể chúng ta cảm thấy yếu đuối hay thiếu trang bị đến mức nào, bất kể chúng ta phải đối mặt với những thử thách và nan đề nào, chúng ta có thể nghỉ yên trong sự bình an của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài có quyền năng vô song, không gì sánh được và luôn luôn chiến thắng. Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta là đấng thành tín. Ngài tề trị trên muôn vật và nắm giữ chúng ta một cách an toàn trong tay Ngài. Đôi khi sự không tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời sẽ thật sự ngăn trở Đức Chúa Trời hành động trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói rằng, đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh rẻ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. Bạn có thật sự tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng không? Đức tin bạn có đang ngăn Đức Chúa Trời đến với bạn trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó không? Dù hoàn cảnh của chúng ta thế nào, chúng ta hãy tin Đức Chúa Trời El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài luôn hành động trong đời sống chúng ta để biến đổi chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn. Thật ra, chúng ta có được một số sự hiểu biết bằng cách nhìn vào phần cuối câu chuyện của Abraham. Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời ban cho Abraham đứa con của lời hứa là Isaac, cuối cùng Ngài đã yêu cầu Abraham dâng Isaac làm sinh tế trong Sáng Thế Ký chương 22. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 câu 19 nói rằng ông sẵn sàng làm điều này vì ông biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến con ông sống lại từ cõi chết. Sau nhiều thập kỷ đồng đi với Đức Chúa Trời, Abraham bắt đầu mong đợi Đức Chúa Trời thực hiện những phép lạ. Bạn có đang mong đợi những phép lạ trong hôn nhân mình không? Một số người vẫn nản lòng, ngã lòng và bị trói buộc vào tội lỗi vì họ không có sự trông đợi, không có đức tin. Chúng ta hãy biết và tin chắc rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng, ngay cả trong cơn đau đớn của mình. Chúng ta luôn có thể phó thác bản thân mình cho Ngài. Điều thứ hai, để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải bước đi không chỗ trách được trước mặt Chúa. Khi Áp-giam được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Người hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Khi Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-giam, Ngài bảo ông phải bước đi trước mặt Ngài và là một người trọn vẹn. Từ trọn vẹn có thể được dịch là không chỗ trách được. Từ không chỗ trách được không có nghĩa là vô tội. Từ này có nghĩa là một lòng, không chỗ trách được, chân thành, hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Bước đi là một hành động về sự lặp đi lặp lại liên tục. Nó có thể không thú vị, Nó không phải là chạy, nhảy hay leo trèo. Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi cách trung tín, từng bước với Ngài. Khi cơ đốc nhân bước đi cách trung tín với Đức Chúa Trời từng ngày một, người ấy sẽ bước đi cách mạnh mẽ. Người ta nói về Hê-nóc rằng, ông đồng đi với Đức Chúa Trời và không thấy ông nữa. Đức Chúa Trời đã đem ông lên trời. Chúng ta biết thêm về Hê-nóc qua Giu-đe. Hê-nóc đã nói tiên tri về sự tái lâm của Chúa cứu thế khi ông kêu gọi người ta từ bỏ tội lỗi. Ông là một người sẵn sàng bước đi không chỗ trách được trước mặt Chúa. Điều này cũng nói về Nô-ê, cháu của Hê-nóc. Ông là người công bình, không chỗ trách được và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không đem ông ra khỏi cơn nước lụt như với Hê-nóc. Nhưng kỳ diệu thay, Ngài đã cứu ông qua cơn nước lụt trên một chiếc tàu lớn. Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta muốn liên tục kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể bước đi trong tội lỗi. David nói điều này về Đức Chúa Trời. Nếu lòng tôi có chú về tội lỗi, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Sách Kỳ Thiên chương 66 câu 18. Để Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta phải phân rẽ khỏi tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết. Sách Gia Cớ chương 1 từ câu 7 đến câu 8 nói rằng một người phân tâm, một người không sống trong đức tin, giống như một người vừa cố gắng sống cho Đức Chúa Trời và cho thế gian, sẽ không nhận được gì từ Đức Chúa Trời. Abraham cần bước đi không chỗ trách được để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Vâng, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn giao ước này trong quyền năng Ngài và chỉ dựa trên sự thành tín của Ngài. Vì đó là một giao ước đơn phương, nhưng Abraham vẫn cần đáp ứng bước đi không chỗ trách được bởi ân điển Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta sẽ thấy sau đó trong câu chuyện kinh thánh rằng Israel cũng phải không chỗ trách được để nhận lãnh sứ đã hứa. Khi Israel không bước đi không chỗ trách được với Đức Chúa Trời, họ đã bỏ lỡ cơ hội, họ lang thang trong đồng vắng, bị kẻ thù chinh phục và cuối cùng bị lưu đày khỏi đất hứa. Điều này cũng đúng với nhiều cơ đốc nhân. Họ bỏ lỡ những điều kỳ diệu trong đời sống mình vì họ không bước đi không chỗ trách được để đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là ủng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Chúng ta phải đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời để kinh nghiệm được chính Ngài và ở trong mối liên hệ với Ngài. Đó là những điều kỳ diệu nhất trong đời sống chúng ta. Bạn có đang bước đi cách không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta ân điển. Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh ngự trong đời sống chúng ta. Ngài ban lời Ngài và hội thánh Ngài để chúng ta có thể không chỗ trách được. Chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời toàn năng vận hành trong đời sống mình khi chúng ta không bước đi từng bước một với Ngài. Điều thứ ba, để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ chẳng còn được gọi là Áp-giam nữa, tên ngươi là Áp-gia-ham. Vì ta đã lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều dân tộc. Và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước đời đời giữa ta và ngươi cùng dòng dõi ngươi cho đến đời đời, để làm Đức Chúa Trời ngươi và Đức Chúa Trời của dòng dõi ngươi. Việc kế tiếp Đức Chúa Trời làm là đổi tên của Áp-giam thành Áp-gia-ham. Tên Áp-giam có nghĩa là cha cao quý và tên Áp-gia-ham có nghĩa là cha của nhiều người. Sự thay đổi tên này tượng trưng cho sự thay đổi về tính cách hoặc số phận. Nhưng nó cũng tượng trưng cho quyền chủ tể của Đức Chúa Trời, để đặt tên một người nào đó trong thế giới cổ đại. Như ngày nay, tượng trưng cho quyền chủ tể hoặc chủ quyền. Chỉ có một người hoàn toàn sở hữu người khác mới có thể đặt tên họ. Cha mẹ đặt tên cho con cái họ. Các vua ở các thời đại đổi tên cho đối tượng của họ. Adam đặt tên cho các thú vật và vợ ông là Eva. Đức Chúa Trời đặt tên cho Áp-gia-ham vì ông là thuộc về Ngài. Tuy nhiên, có nhiều điều để thay đổi tên này. Điều này sẽ không nổi bật đối với chúng ta. Nhưng nó sẽ nổi bật đối với những người trong nền văn hóa cổ xưa. Đức Chúa Trời thêm một âm thanh hơi thở vào tên của Áp-giam. Ông không còn là Áp-giam nữa mà là Áp-gia-ham. Âm thanh ha được thêm vào. Điều đó có nghĩa là gì? Một mục sư đã chỉ ra điều này trong phần bình luận của ông. Ông nói rằng âm thanh đó với người xưa, nó tiêu biểu cho thần linh, trong tiếng Do Thái, là từ nói tới gió hoặc hơi thở. Nhưng nó cũng có nghĩa là thần linh, câu chuyện sáng tạo nói tới thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Nó cũng có thể được dịch là gió, tương tự, khi nói Đức Chúa Trời hạ hơi thở vào con người, hơi thở của sự sống, nó cũng có thể được dịch là thần của sự sống. Điều này không chỉ đúng trong văn hóa Hebrew mà còn đúng trong văn hóa Hy Lạp và văn hóa La Mã. Trong tiếng Hy Lạp, từ thần linh, cũng có nghĩa là hơi thở, trong tiếng Latin, từ thần linh, tương tự, có nghĩa là hơi thở. Đức Chúa Trời ban cho Áp-gia-ham âm thanh hơi thở, và Ngài làm điều tương tự với vợ ông, Sa-giai. Sa-giai có nghĩa là phu nhân hay công chúa, và tên mới của bà Sa-gia có nghĩa là công chúa của đoàn dân đông. Tiếng thở cũng tiêu biểu cho Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thánh Linh ngài sẽ thực hiện công việc lớn lao này qua Abraham và Sarah. Thánh Linh sẽ ban cho họ một con trai trong tuổi già. Chúng ta có muốn kinh nghiệm năng quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống mình để đắc thắng tội lỗi và làm thành những việc lớn lao cho Chúa không? Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua Đức Thánh Linh. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống mình? Thứ nhất, chúng ta phải được Đức Thánh Linh ngự vào. Sự ngự bên trong của Đức Thánh Linh xảy ra khi chúng ta được cứu. Đức Thánh Linh đến và ngự trong mỗi tín đồ là những người thật sự được cứu. Chúa cứu thế phán, Đức Thánh Linh ở với các môn đồ và sẽ ở trong họ. Ta lại sẽ nài xin Cha. Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được. Vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Sách Giăng chương 14 câu 17. Bây giờ, Kinh Thánh dạy rằng mỗi chúng ta đều được Đức Thánh Linh ngự vào, như thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Như trong Cô Dinh Tô nhất chương 6 câu 19 chép, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Để kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh, trước hết chúng ta phải là con thật của Chúa. Chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào, và điều này đúng với mọi tín đồ. Thứ hai, chúng ta phải rõ ràng trong tâm trí chúng ta rằng, được đầy dẫy Đức Thánh Linh không giống như được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Được đầy dẫy Thánh Linh không đồng nghĩa với việc được ấn chứng bằng Thánh Linh, là điều đồng nghĩa với việc được báp têm bằng Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 nói rằng, ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Chúng ta đọc thấy, họ đã được ấn chứng bằng Thánh Linh, và ông đã nhắc nhở họ về điều tương tự trong chương thứ 4 câu 30. Ông nói, chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, phép báp têm bằng Thánh Linh, ấn chứng bằng Thánh Linh. Là một kinh nghiệm cụ thể xác định, nó chủ yếu liên quan đến câu hỏi về sự tin chắc và chắc chắn. Nó là một kinh nghiệm rất xác định. Một cách khác để tiếp cận điều này là nhắc nhở chính mình về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh rằng, Đức Thánh Linh là một thân vị, Đức Thánh Linh không chỉ là một ảnh hưởng. Vì vậy, nhiều người dường như nói về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh, như thể Đức Thánh Linh là một dạng chất lỏng nào đó. Họ nói về việc có một bình không và được Đức Thánh Linh đổ vào, điều đó hoàn toàn sai. Vì họ quên rằng Đức Thánh Linh là một thân vị, Ngài không phải là một thực thể, không phải là một chất lỏng, và không phải là một sức mạnh giống như điện. Chúng ta quên rằng, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời đầy phước hạnh. Ý tưởng của chúng ta về việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh là hoàn toàn sai chật, chỉ vì chúng ta đã quên rằng Ngài là một thân vị. Tôi sẽ trích dẫn một định nghĩa được tìm thấy trong từ điển Hy Lạp, một định nghĩa chuẩn mực, và có thẩm quyền. Nó nói như thế này, người ta nói rằng, cái gì hoàn toàn chiếm hữu tâm trí thì lấp đầy nó. Đó là một cách diễn đạt hiện nay, bất cứ cái gì chiếm hữu tâm trí tôi, đều được nói là lấp đầy tâm trí tôi. Vì vậy, chúng ta theo cách nói thông thường, nói về việc đầy một cái gì đó, một người nào đó đột nhiên quan tâm đến một điều gì đó mới mẻ. Anh ta nói, anh ta đầy điều đó. Anh ta không bao giờ nói về bất cứ điều gì khác. Thế đấy, anh ta tràn đầy điều này. Đó hoàn toàn là về mặt con người. Nhưng hãy để tôi nói theo cách này, hãy lấy ví dụ của sứ đồ Phao-lô ở đây, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bạn nói gì về một người say sưa? Bạn nói, anh ta đang chịu ảnh hưởng của rượu. Vì vậy, những gì vị sứ đồ đang nói theo một ý nghĩa là, đừng ở dưới ảnh hưởng của rượu, hãy ở dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Đó chính xác là ý nghĩa của nó. Được đầy dẫy, có nghĩa là chịu ảnh hưởng của một người đầy rượu, trong đó có sự dư thừa. Một người bị thấm đẫm bởi rượu, đang chịu ảnh hưởng của rượu. Phao-lô nói rằng, tốt lắm, đừng chịu ảnh hưởng của rượu, nhưng hãy chịu ảnh hưởng của Thánh Linh. Đó chính xác là cùng một cách diễn đạt. Chịu ảnh hưởng có nghĩa là toàn bộ nhân cách của chúng ta, tâm trí và ý chí của chúng ta bị chi phối bởi ảnh hưởng. Phao-lô nói, hãy để Đức Thánh Linh kiểm soát anh em. Đó là ý nghĩa của việc được đầy dẫy Thánh Linh. Nó không phải là một điều gì đó đổ vào tôi, để tôi phải cố gắng làm sạch chiếc bình trước và do đó nhận lãnh. Cách suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Nó gây hiểu sai cho thân vị của Thánh Linh. Không, lời khuyên là, hãy tiếp tục được Đức Thánh Linh kiểm soát. Khi bạn trở nên đầy dẫy một chủ đề, hoặc đầy dẫy một người mà bạn quan tâm, thì cũng vậy, hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy tiếp tục để Đức Thánh Linh kiểm soát toàn bộ con người của bạn. Vậy thì, làm thế nào một người có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Đây là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống những người con Chúa. Để chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống chúng ta, chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và điều này chúng ta sẽ xem xét vào tuần tới cùng với hai nguyên tắc còn lại của việc làm thế nào để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài 13, làm thế nào để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Phần 2 vào tuần sau, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày bởi năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người tụng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn, tiền tài bao không danh con có trong cuộc đời chi hư không. Đã bao lần Giê-xu gọi con, lòng trai đã chẳng đáp tiếng ai, vì tình yêu Giê-xu vẫn chờ mong. Giờ này đây lòng con đã tiếp Chúa Giê-xu rồi, ngự vào tâm linh Cha thay đổi quan cai đời con hàng ngày với năng quyền và lòng yêu thương. Giê-xu dẫn dắt bước con đi và dùng con tuyên giao Chúa tình yêu. Người cùng Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi. Chúa đấng đã luôn vì như thế, vinh quang hallelujah, ca khen ơn Giê-xu tình yêu Chúa chẳng phai. Cùng hòa dâng lên Vua Giê-xu vinh hiển, giao cho muôn muôn người trên đất ca khen danh Giê-xu khắp mọi nơi.